xanh cho tâm trí.
Các bạn thính giả thân mến, bây giờ hãy cùng với Tú Nhân và Quang Quý đến với 10 phút của chương trình Vitamin cho tâm trí các bạn nhé.
Và trong 10 phút này thì tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề nào đây? Không biết chủ đề ngày hôm nay là cái gì, nhưng mà Quang Quý thấy là Quang Quý cũng cũng te tua rồi đó. Mà không biết là Tú Nhân có bị te tua không sau cái ngày mà phải nói là cả thiên hạ nháo nhào lên vì bão sale 11 tháng 11.
Nói là ngày lễ độc thân, thế nhưng mà cuối cùng mọi người tóe tà loe đi mua sắm phải không nào? Tú Nhân thì không bị ảnh hưởng bởi cái xu hướng đấy, thế nhưng mà Tú Nhân thấy thì có vẻ như cái ngày bão sale này thì dần dần càng ngày càng trở nên quen thuộc với xã hội đấy nhở. Không chỉ với giới trẻ đâu, mà cả đối với trung niên hay là cao niên cũng thế thôi. Rất là nhiều người cũng sẽ chú ý tới cái việc mà mua hàng giảm giá, săn voucher trên các trang thương mại điện tử vào ngày 11 tháng 11 nhở.
Mà Quang Quý thấy hồi xưa nha, còn cứ dồn vô ngày 11 tháng 11, chứ giờ 1 tháng 1, 2 tháng 2, 3 tháng 3, 4 tháng 4, 5 tháng 5. Cứ 10 tháng 10, 11 tháng 11, 12 tháng 12.
Thì chỉ cần một cái cớ thôi mà. Đúng không? Đó. Chỉ cần có cái cớ, còn chúng mình thì chỉ cần có tiền thôi mà.
Bởi vậy thiệt sự á, nếu như mà đi sâu hơn vào cái ngày 11 tháng 11 á, thì đây đã được hình thành cách đây được khoảng 4 năm rồi.
4 năm là ở Việt Nam thôi.
Nhưng mà 4 là một trào lưu từ trang thương mại điện tử là Alibaba của Trung Quốc. Trước đây thì chúng ta mới quen với các đợt sale quần áo cuối mùa nè, sale mỹ phẩm hết hạn nè, sale nhân ngày lễ. Bây giờ thì các ngày trùng nhau như số đẹp như Quang Quý đã chia sẻ đó, thì cũng được các nhà bán hàng để lấy cớ để có thể sale hàng tiếp.
Vậy đấy, chỉ cần là chúng ta có tiền mà. Tụt nhân thấy nhá, các chị em thì cứ nháo nhào có coi như là 1001 những cái kế để săn sale đủ trên các sàn thương mại điện tử. Nào là một tay dỗ con ngủ, một tay thì quẹt màn hình để săn voucher này. Thế rồi lại gom đơn hàng bỉm sữa để nửa đêm có thể săn sale vào đêm đúng đêm 11 tháng 11. Mới kinh chứ. Thế nhưng mà mua được những cái mặt hàng thiết yếu với giá rẻ, hay là săn được một món đồ hiệu mình thích đã lâu nay tự dưng có một giá siêu mềm thì cũng có một cái cảm giác sung sướng đấy chứ nhở, đúng không nào? Là mà... một cái người mà săn sale nhiều như Quang Quý thì Quang Quý có thấy sung sướng không?
Một cái người săn sale nhiều như Quang Quý hả? Thì Quang Quý thấy có một vài những cái thứ nó rất là kỳ diệu khi mà nó sale xuống xong rồi cái tiền ship nó gấp đôi ngược lên. Cho nên cũng đau lòng tê tua lắm mọi người ạ. Thiệt ra là sau khi mà để trái tim làm đau cái ví của mình á, thì chúng ta hãy cùng thử dùng trí não để phân tích xem là tại sao cái chữ sale lại có lực hấp dẫn chí mạng với ta như vậy. Và tại sao mỗi tháng đều có một đợt giảm giá mà ta lúc nào cũng có cảm giác là muốn mua thêm. Thậm chí là Quang Quý còn gặp nhiều cửa hàng treo biển là đại hạ giá rồi thanh lý xả lỗ trả cửa hàng, nay bán mai nghỉ mốt về Mỹ vậy đó. Cả năm trời luôn.
Ôi giời,
mà cả năm sau
đâu.
Quay lại y chang.
Năm sau vẫn bán hàng nguyên và có khi vẫn treo nguyên cái đại lý đại hạ giá thanh lý xả lỗ đấy, đúng không nào?
Y chang.
Mà tôi nhân nghĩ rằng là sau khi nghe hết 10 phút chương trình hôm nay thì có lẽ sẽ rất nhiều bạn cảm thấy nhột nhột đấy nhỉ.
Không, hai người nói cũng nhột đấy chứ không phải đâu. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay nha. Và thưa quý vị, thật ra là các nhà bán lẻ trực tuyến ngày nay về cơ bản được quyết định vận mệnh bởi mùa giảm giá cuối năm. Như là những người bán bánh nướng, bánh dẻo chỉ tập trung vào mùa trung thu á, đúng không ạ? Vậy thì đặc điểm của tâm lý người tiêu dùng vào dịp cuối năm là gì? Hành vi trực tuyến của chúng ta lúc này khác với phần còn lại trong năm như thế nào? Và tại sao ta lại dễ mở ví hơn vào dịp này?
Liraz Margalit, tiến sĩ tâm lý học hành vi đã nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này và đây là câu trả lời nha. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến cuối năm là mùa lễ hội của người phương Tây. Từ lễ Halloween 31 tháng 10 cho đến lễ tạ ơn cuối tháng 11 và Giáng sinh cuối tháng 12. Ở các nước phương Đông như là Việt Nam chúng ta thì không ăn mừng các ngày lễ cùng lịch như phương Tây. Thì một mặt do du nhập văn hóa, một vài ngày lễ đã biến đổi tính chất và được đón nhận phổ biến ở nước ta. Ví dụ như là Halloween hay là Giáng sinh này. Mặt khác, những cái ngày lễ tự phong của các trang thương mại điện tử như là ngày cô đơn 11 tháng 11 vừa qua ấy, hay là ngày đại phát mùng 8 tháng 8, ngày trùng cửu mùng 9 tháng 9 đã khớp lịch sale của cả Tây lẫn ta rồi.
Với những cái nguyên nhân đó thì người tiêu dùng cuối năm trở thành người mua hàng bốc đồng hơn nhiều so với những thời điểm khác trong năm. Và chúng ta phán đoán bằng cảm tính hơn là phán đoán logic cho các quyết định mua hàng của mình. Chẳng hạn nha, chúng ta không so sánh giá nhiều như bình thường và không đọc kỹ thông tin hoặc là thông số kỹ thuật của sản phẩm.
Mà ngoài ra ấy thì tỷ lệ khách truy cập mới chuyển sang mua hàng trong thời gian này cũng cao hơn đáng kể so với thời điểm thông thường. Theo thống kê thì trong mùa lễ, một người tiêu dùng thông thường mua trung bình là 3,5 mặt hàng trong một lần truy cập trang web. Vào bất kỳ thời điểm nào khác trong năm, trung bình chúng ta phải mất đến 3 lượt truy cập trang web để mua chỉ 1,2 mặt hàng thôi.
Và lý do cho sự khác biệt đáng kể này trong hành vi mua hàng là do các thao tác tiếp thị đã được các trang thương mại điện tử áp dụng thành công thức và được một nhóm học giả từ Đại học Princeton gọi là Dark Pattern, có nghĩa là mô hình đen tối. Các trang thương mại điện tử đã cố ý thiết kế giao diện theo hướng ép buộc, chỉ đạo hoặc là lừa dối người dùng đưa ra các quyết định ngoài ý muốn và có khả năng gây hại nhằm mục đích mang lại lợi ích cho họ.
Giao diện và thao tác trên các trang thương mại điện tử trong giai đoạn này đều nhằm mục đích là ảnh hưởng trực tiếp về mặt nhận thức đến quá trình ra quyết định, từ đó dẫn đến việc hướng người tiêu dùng mua hàng dựa trên cảm xúc bốc đồng. Và tiến sĩ Liras Margalit đã chỉ ra một số chiến thuật mà các trang web thương mại sử dụng nhé các bạn nhé. Đầu tiên là củng cố tư duy nhóm. Các chiến dịch sale được nhiều trang web cùng đổ tiền vào truyền thông cùng một lúc khiến bạn bị choáng ngợp trong các thông tin dồn dập về sự kiện này. Từ đó bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý bầy đàn, người người săn sale, nhà nhà săn sale, ai không mua thì là thiệt. Bạn bị rắt mũi ở hai cấp độ. Thứ nhất là ở bản năng xã hội của loài người, chúng ta mong muốn thuộc về một nhóm hay là bầy đàn để có cảm giác an toàn. Thứ hai, chúng ta có cảm giác tin tưởng vào kinh nghiệm của những người khác. Nếu tất cả mọi người cùng đổ xô mua sắm thứ gì đó, chắc chắn là có lý do chính đáng. Đó thực sự là một món hời. Đấy, xem lại xem là mũi của Quang Quý hiện tại là có bị sứt mẻ gì không sau khi đã bị sỏ mũi nào.
Nhiều độ lắm rồi. Và tiếp theo đó quý vị là phá hủy quy trình ra quyết định thông thường. Khi mà tiến sĩ Margalit nghiên cứu bản đồ nhiệt về sự chú ý, tức là bản đồ cho thấy mắt ta tập trung nhiều nhất vào những hình ảnh nào trên màn hình, thì nó cho thấy là khi chúng ta lên mạng mua sắm vào đợt sale, mắt ta ít quan tâm đến phần mô tả và thông tin chi tiết hoặc là bản thân hình ảnh sản phẩm, mà chú ý nhiều hơn đến các nhãn nổi bật, tiêu đề hấp dẫn như là giảm giá đến 70%, rồi sản phẩm bán chạy số 1 hay là mua càng nhiều giá càng rẻ. Từ đó thì nó tạo cho người tiêu dùng cái cảm giác là khi mua càng nhiều thì sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nữa.
Đó, mà cái chữ sale ấy bao giờ nó cũng được vẽ ở trong một cái khung hình màu đỏ phải không?
Nó chỉ
to, thế là che bắn ra, thế là mọi người chí ngay vào cái hình đấy. Nào, thế còn thứ ba là cảm giác khẩn cấp. Trong các đợt khuyến mãi, ta luôn thấy có giới hạn thời gian. Chỉ trong hôm nay, bắt đầu trong 24 giờ tới, những cái thông điệp này thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng thực hiện hành động. Mặt hàng sẽ thay đổi giá ngay sau khi đợt sale kết thúc. Tính cấp bách này tạo cảm giác ta phải ra quyết định ngay lập tức, nếu không thì sẽ hết cơ hội. Nó làm thay đổi xu hướng tự nhiên là cần suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Ta cảm thấy phải mua món hàng ngay bây giờ, ngay lúc này, nhất là nó lại rẻ thế kia cơ mà. Sớm hay muộn mà chả dùng đến.
Thậm chí là có nhiều trang nữa, Quang Quý thấy có cái đồng hồ đếm ngược nữa, đếm theo giây luôn nha, chứ không phải theo phút nữa.
Phần trăm giây chứ.
Nhìn vô mà thốn cả người. Đó, và thứ tư đó quý vị là tạo cảm giác mất mát. Con người thì rất ghét sự mất mát và không có được thứ ta muốn, để một cơ hội trôi qua đều là những cảm giác không hề dễ chịu. Các nhà bán hàng biết điều đó, thế nên họ sẽ cho ta thấy các thông tin như là số lượng có hạn nè, hay là chỉ còn một sản phẩm mà thôi, mua lẻ.
Ừ, chỉ còn 1.000 cái sản phẩm, chỉ có một, đúng không nào? Cuối cùng là tạo cảm giác bạn đang trong một trải nghiệm tập thể. Mua sắm trong mùa lễ đã trở thành một lễ hội, nơi hàng năm mọi người sẵn sàng cho việc mua hàng, dành thời gian và thảo luận về nó với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Chúng ta có cảm giác là mình là một phần của xu hướng, nhạy bén và thức thời khi tham gia sale. Sự kết hợp của những yếu tố này khiến người tiêu dùng cuối năm rất dễ rơi vào bẫy mua hàng.
Lại tiếp tục thêm một cái câu chuyện về vấn đề là chứng minh bản thân mình. Sao Quang Quý nói một hồi giống như tự tát vô mặt mình
vậy? Mấy lần giơ điện thoại lên để soi cái mũi đúng không?
Cũng khổ lắm. Ơi ơi.
Mà nhá, dù biết là bị dắt mũi bởi chữ sale, thế nhưng mà dù sao Tú Nhân thấy thì vẫn nhiều người tâm đắc mình là người tiêu dùng thông thái. Bởi vì làm sao, rất là nhiều người lên danh sách các sản phẩm cần mua, xem review của sản phẩm và shop từ trước, săn voucher giảm giá, tỉnh táo điều tra, chuẩn bị trước, đến ngày sale thì mới điên cuồng cho đồ vào giỏ hàng và thanh toán. Như là câu chuyện Tú Nhân đề cập lúc đầu ấy, tức là các mẹ bỉm sữa thì nếu như mà mua bỉm sữa thì cũng nghĩ là đằng nào cũng sẽ dùng, cho nên là cảm thấy rất là hời.
Đó, có một cái lý do để Quang Quý cảm thấy tự tin hơn với quyết định của mình rồi. Quang Quý cũng tìm hiểu kỹ lắm nha Tú Nhân. Đó, nhưng mà chúng ta cũng cần phải cảnh báo cho các bạn thính giả là ta dễ dính bẫy mùa sale như thế nào, còn đề phòng tránh cái việc là chúng ta mua kiểu là vung tay quá tráng đúng không ạ? Mà cũng cần rút kinh nghiệm và xem lại ví tiền, rồi tới ngày 12 tháng 12 rồi mình mua tiếp.
Sau khi đã trải qua 11 tháng 11 phải không nào?
Đội sắp tới Black Friday nữa rồi đó.
Đó, 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 mà giọng rất hào hứng đấy nhá. Sau khi tự mình đưa ra những cái yếu tố là có thể bị dính bẫy sale, sau đó thì rất là hào hứng. Sắp thì sale rồi đấy, sắp sale rồi đấy.
Tại vì có nhiều cái mình không cưỡng lại được, thú nhân.
Thực ra thì không sao. Nếu mà có sale thì mình mua cũng rất là tốt, vì mình tiết kiệm được mà. Có điều là mình hãy suy xét về những cái yếu tố mà Tú Nhân và Quang Quý vừa mới phân tích ra, để làm sao mình không bị dính những cái bẫy mà mua những cái món hàng không đủ chất lượng, hoặc là bị lừa chẳng hạn, đúng không nào? Chứ
rồi.
Còn nếu như một cái bịch bìm này ngày thường vẫn dùng cho con giá là 50.000 chẳng hạn, đúng cái bịch đấy đúng hôm 11 tháng 11 hoặc là 12 tháng 12 nó lại chỉ còn có 25.000 thì tại sao không?
Đúng rồi, đó là một câu chuyện rất dài, nhưng mà chúng tôi phải kết thúc tại đây rồi, tại vì thời gian không còn nhiều nữa. Nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mong muốn chia sẻ thêm về những cái chủ đề nào khác thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ và cũng như gửi tin nhắn về cho chúng tôi nha.
Thông điệp là các bạn hãy cố gắng tỉnh táo để mình luôn luôn là người tiêu dùng thông thái các bạn nhé.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.